Vâng, câu số 4 ạ. Câu này dễ, lúc nãy anh Tâm mới trả lời rồi. Matthew 17 câu 1 đến 4, 1 đến 4 nha. Đâu là thái độ của các môn đệ khi thấy thầy mình biến đổi cả nơi hình dạng cũng như nơi y phục? Thì khi họ thấy như thế thì đâu là thái độ của họ? Câu này chắc là dễ đấy. Vâng, vâng, thế có ai, chị có trả sẵn sàng trả lời không ạ? Câu này dễ quá. Đấy, 17 1 đến 4 đấy. Phải đọc câu 17 1 đến 4 nhỉ? Vâng.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia.
Vâng, câu hỏi này dễ này. Câu hỏi: khi mà các môn đệ thấy thầy mình biến đổi cả nơi dung nhan lẫn nơi y phục thì họ có phản ứng như thế nào? Vâng.
Dạ, thưa cha, vâng. Con thấy là ông Phêrô rất là thích.
À, thích, cái dạ. Đó được lắm á, đúng đó. Dạ. Thích ạ, có thêm gì nữa không ạ?
Dạ, làm tí thích thì ông muốn lấy cái này lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay.
À, ông thích. Dạ. Thì ông muốn làm gì sau khi
ông
thích? Ông
muốn dựng 3 cái lều.
Dựng lều và tính ở luôn,
dạ.
Đúng không ạ?
Dạ.
Vâng, nhưng mà ý của chị này định muốn nói là họ không hề sợ tí nào. Theo Matthew, đúng không? Đâu sợ gì. Chúa Giêsu biến thành với họ nói là không có vấn đề gì cả. Như vậy đây cũng là một nét, trong khi thầy Môsê của chúng ta mà mặt mũi sáng đi xuống thì chú anh nào hôm nay ớn quá, còn ở đây trong chuyện ở đây thì không thấy, có vẻ như là không có sợ, bằng cớ là rất là tỉnh ạ. Đấy, bỗng nhiên thấy ông này thì chú, thì ông Phêrô nói với thầy: thầy ở đây tốt quá, chúng con dựng lều và định ở với đây rồi. Như vậy anh chị em xong được câu đó rồi, và như thế các môn đệ thấy rất hạnh phúc ạ. Nơi đây tốt quá. Và họ thấy thầy của mình sáng láng như vậy thì họ cảm thấy vui. Họ lại cảm thấy có cả hai ông nhân vật của Cựu Ước đến nói chuyện. Họ thích lắm. Đấy, họ thích. Và họ muốn ở lại mãi nên mới dựng lều. Rồi anh chị em câu số 5 nhé. Câu số 5. Yeah. Câu số 5 không có ý gì cả. Ở đây câu số 5 phải có người nào, có ai đã ở nhà viết sẵn mà xuất hành không? Có ai không ạ? À, rồi, vâng, mời chị. Vâng, chị phải đọc từng câu cho mọi người nghe cái đã. Từng câu này, thứ nhất cứ đọc từng câu này, trước khi đọc cho mọi người biết là chương mấy câu mấy đã rồi mới đọc. Vâng.
Xuất hành chương 13 câu 21 đến 22. Đức Chúa đi đằng trước họ, ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy.
Vâng, xin ngừng một chút. Anh chị em có thấy đoạn văn vừa rồi rất đẹp không? Đấy, dân Do Thái được Chúa dẫn đi ra khỏi đất Ai Cập và Chúa cưng họ như thế. Và cái dấu hiệu cưng lại lạ thay, lại là mây. Mây là dấu hiệu Chúa cưng họ, và ở đây gọi là cột mây. Và có hai loại cột khác nhau ạ. Cột mây khác nhau. Một cái loại cột mây mà để che, đúng không? Còn bên kia là cột gì nhỉ?
Cột lửa.
Bên kia là cột lửa. Đấy, ban tối thì đã có cái cột lửa. Thời hồi nó chưa có điện, chưa có đèn điện, nên ở đây có đèn ban đêm. Và còn ban ngày thì nắng gắt quá nên Chúa cho cái gì? Cột mây để che cho mát, bóng mát. Và cưng như thế là hết cỡ. Vâng, thế thì anh chị em thấy người dân Do Thái như vậy, anh chị em mới biết rằng cái thời gian mà người Do Thái đi ra khỏi Ai Cập, họ bị thử thách nhiều, nhưng cũng là thời gian họ cực kỳ gần gũi với Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Như thế nếu mà mình mà đi như thế thì mình đương nhiên là mình thấy là Chúa là quá gần mình, và Chúa lo từng ly từng tí cả ngày lẫn đêm. Vâng, mời tiếp tục chương 16 câu 10.
Chương 16 câu 10. Trong khi ông Aharon nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong đám mây.
Vâng, như thế ở đây cũng chỉ nói đến cho anh chị em biết là thứ nhất Đức Chúa, có hai là vinh quang của Đức Chúa, thứ ba là mây. Và vinh quang Đức Chúa khi mà tỏ hiện ra lúc nào cũng dính với mây ấy. Ở cái hiện ngộ ghê, có thể nói với anh chị em bây giờ là mây đâu có gì, mây đầy ở trên trời, nhưng mà đối với người Do Thái mây lại là dấu hiệu sự hiện diện của Chúa, và hiện diện của Chúa, vinh quang của Chúa vẫn đến ở nơi đám mây. Xin tiếp tục.
Xuất hành chương 19 câu 9 đến 16.
Đức Chúa phán với ông Môsê: Này, ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Ông Môsê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đến với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng. Vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mặt toàn dân. Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ: Anh em phải coi chừng không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết. Không bàn tay nào được chạm đến người đó, nó sẽ bị ném đá cho chết hoặc bị bắn bằng cung tên. Dù là thú vật hay là người, nó sẽ không được sống. Khi tù và rút, dân sẽ lên núi.
Thôi được rồi, như vậy cái câu chính của câu của chúng ta lại câu 10 cơ, chứ không phải xuống dưới. Tức là cụ thể là Đức Chúa phán với ông Môsê đấy. Vâng, và trong cái đám mây, lúc nào cũng từ đám mây. Vâng, và Thiên Chúa cứ nói từ trong đám mây nói ra vậy thôi. Thành ra anh chị em thấy lại vẫn là đám mây là sự hiện diện của Chúa. Và anh chị em nhớ là hôm nay cũng từ đám mây, mà dường như trong lúc mà chịu phép rửa thì không thấy mây, mà vẫn thấy tiếng nói của Chúa. Vâng, có ai xin đọc tiếp chương bao nhiêu ấy nhỉ? Chương 24 câu 15 đến 18 ạ. Vâng.
Xuất hành chương 24 15 đến 18. Ông Môsê lên núi, bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây, người gọi ông Môsê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mặt con cái Israel. Ông Môsê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Môsê ở trên núi 40 ngày 40 đêm.
Vâng, cảm ơn. Đấy, thành ra ở đây anh chị em lại vẫn thấy cái việc mà Chúa hiện diện thì luôn luôn thứ nhất gắn liền với núi. Đấy, đồng ý nhé, núi cao. Thứ hai, luôn luôn gắn liền với mây. Cái núi đấy bao giờ cũng bao phủ bằng mây. Thứ ba, có một chữ nữa anh chị em gặp nhiều, vinh quang. Núi này, mây này, vinh quang của Đức Chúa, tức là cái sự rạng ngời của Đức Chúa. Thì bây giờ sự rạng ngời của đó nằm ở trên núi, và mây lại bao phủ núi. Ở đây cũng có chữ 6 ngày đấy. Và đến ngày thứ 7 đấy, thì từ đám mây Chúa nói. Như vậy ở trong Cựu Ước anh chị em thấy từ nãy giờ Chúa vẫn nói qua từ đám mây đấy. Đấy, và Ngài coi cái đám mây là hiện diện, thì từ cái chỗ đấy ra rồi để vinh quang, rồi núi. À, còn thêm một yếu tố nữa, anh chị em biết yếu tố gì không? Lửa. Đấy, lúc nãy trong vở anh chị em chắc chưa ai để chữ lửa đâu. Như vậy là có núi này, có mây này, có vinh quang này đấy, và bây giờ thêm một chữ có lửa đấy. Vâng, thành ra anh chị em thấy đối với người Do Thái có những cái hình ảnh và khói bốc á, trong lửa đây còn có khói trên núi Sinai đó, khói bốc và lửa thiêu cũng là cái những cái dấu hiệu cho thấy là Chúa hiện đến, Chúa hiện diện với họ. Vâng, thế giờ còn câu nào nữa ạ? Ba chưa? 33:9. Vâng, 33:9, mời đọc.
Mỗi khi ông Môsê vào trong lều thì cột mây đáp xuống đứng ở cửa lều, và Đức Chúa đàm đạo với ông Môsê.
À, 9 như vậy thôi phải không ạ? Vâng, đấy anh chị em thấy là lại cũng có mây. Và như thế có một cái lều mà lần trước chúng ta, anh chị em có nhìn thấy cái hình trên lều tụi mình học rồi đấy. Đấy, cái lều ở trong đó. Thế thì, và khi mà thấy cột mây đứng ở cửa lều, tức là mây đứng ở cửa lều là mây đến đấy. Mây đến ấy. Mây đến tức là hiện diện, coi như là Chúa muốn nói chuyện với Môsê. Ở đây nói đến câu số 9 này, mỗi khi ông Môsê vào lều thì mây đáp xuống đứng ở cửa lều, như vậy là có như là một khối đứng được ấy. Đứng ở cửa lều và Đức Chúa trò chuyện đấy. Và thành ra khi mà thấy mây đứng ở cửa lều là biết ngay rằng Đức Chúa đang ở đó và ông Môsê đang trò chuyện. Thành ra toàn dân kính trọng lắm, không ai dám làm việc khác, đứng dậy phủ phục ở cửa lều của mình. Như vậy là mỗi người ở có lều của mình và phủ phục về phía cái cửa lều mà gọi như là lều tạm, mà nơi sự hiện diện mà Chúa đang nói chuyện. Và Đức Chúa nói chuyện với ông Môsê như hai người. Vâng, anh chị em thấy lại một lần nữa là lều. Vâng, còn 40-34 câu cuối cùng.
Xuất hành 40-34-35. Đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa tràn đầy nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm.
Vâng, đấy, lều hội ngộ, nhà tạm, tất cả những nơi Chúa hiện diện trước chúng ta đã gặp vẫn là mây, vẫn là vinh quang đấy. Và ở đây, và đám mây ở đây lại là dày đặc đến mức độ ông ấy không thể vào lều hội ngộ được, mà chỉ vì đám mây đấy. Thành ra ở đây người ta có khi còn nói đám mây dày và vinh quang của Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Như vậy anh chị em thấy cái sự hiện diện của Chúa là một này, đám mây này đó, rồi vinh quang này, vẫn là những yếu tố mà chúng ta cứ gặp đi gặp lại ở trong sách Xuất Hành. Sách Xuất Hành như vậy, anh chị em nào mà viết một bài sách Xuất Hành thế nào cũng phải nói đến vinh quang là gì, mây, mây hiện của Chúa như thế nào, rồi lửa có cái vai trò gì không đấy, rồi vâng đấy. Thành ra anh chị em thấy thôi được rồi đấy. Thành ra anh chị em thấy bây giờ ai sẽ hỏi anh chị em là trong Cựu Ước mây tượng trưng cho điều gì, thì mây cho thấy sự báo cho biết sự hiện diện của Chúa. Chúa nói từ mây, có mây tức là có thể có sự hiện diện của Chúa ở trong đám mây đấy. Vâng, mặc dù không ai thấy Chúa. Anh chị em có hiểu không? Cái mây là chỗ đó. Bởi vì đối với người Do Thái là Thiên Chúa là đấng vô hình. Đầu tiên kính một Thiên Chúa đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình vô hình. Và Thiên Chúa là đấng vô hình, nên không bao giờ thấy Ngài, nên không có tạc tượng được. Và vì thế nên Thiên Chúa mà có nói với con người cũng nói qua mây, chứ chúng ta không nhìn thấy cái khuôn mặt của Ngài. Vâng rồi, thế thì ở đây số 6 anh chị em. Đấy. Số 6 anh chị em lại đọc nhiều đoạn nữa. À, vâng, ở khu này nhé. Vâng, chị, ông bắt đầu nhé. Bắt đầu là Matthew 17 năm, rồi chị là 24, 30, rồi tiếp tục. Vâng, thấy chưa ạ? 17 năm nè, vâng.
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người.
Vâng, như thế nói chung thì mây, ông cũng thấy là vẫn là nơi cái sự hiện diện của Chúa nhỉ, báo hiệu, dấu hiệu Thiên Chúa hiện diện. Và cũng từ mây mà Thiên Chúa Cha nói với ai nhỉ, trong câu vừa rồi là Chúa Cha nói với ai?
Nói với ba môn đệ.
Nói với các môn đệ, vâng, là hãy vâng nghe lời người. Tiếp tục 24-30.
Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời, bây giờ mọi người chi tộc trên mặt đất sẽ đám ngực và sẽ thấy con người rất nguy vinh, vinh hiển ngự giá mây trên trời mà đến.
Ngự giá trên mây trời, đúng không ạ? Yeah. Ngự giá trên mây trời mà đến, có đúng không? Yeah. Đấy. Vâng, có ai trả lời cho tôi được là khi nào cái câu đó con người là ai vậy? Con người ngự giá trên mây trời mà đến là ai vậy? Chúa Giêsu trong ngày tận thế. Và anh chị em nhớ trong tin Linh Kính thì câu nói như thế nào? Và chúng tôi tin gì? Chúa sẽ không, không, trước câu đó là Chúa sẽ trở lại gì? Trong vinh quang. Đấy, có chữ vinh quang của chúng ta này, để gì ạ? Phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như vậy cái ngày tận thế là ngày ngày lần đầu con Thiên Chúa đến với loài người hơi bị yếu ấy, phải không? Đâu có ai nhận đâu. Đấy, không có ai nhận hết đó. Và không có vinh quang mấy ạ. không vinh quang mấy. Nếu mà đẻ mà nằm trong chuồng bò thì dĩ nhiên là chả vinh quang gì, mẹ nằm trong máng cỏ là không vinh quang. Đấy là lần thứ nhất, cứ tạm coi lần thứ nhất, và cứ coi như lần kia là gần cuối cùng, là Đức Giêsu trở lại. Và anh chị em biết, chờ chúng ta chờ Ngài trở lại trong vinh quang và hoàn toàn khác hẳn, và trở lại trong tư thế của một vị nào? À không, vương thẩm phán, thẩm phán phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy câu vừa rồi, câu vừa rồi nói rằng khi Đức Giêsu trở lại thì trở lại trong trong cái gì à? Trong cái gì? Trong đám mây ở đây, trong đám mây đấy, trong đám mây trời. Và tôi nhớ rằng là dường như đấy ở đấy à, vâng, câu sau chắc là có nữa đấy, trong trong mây trời. Không, đúng rồi, tôi nhớ rồi, anh chị em phải đọc 26-64 là thấy rõ lắm. Vâng, thế chị đọc 26-64 rồi đấy.
Matthew 26-64, Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói: hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vâng, như vậy là Đức Giêsu đang nói với ông nào á?
Đức Giêsu đang nói với các ông, các thượng hội đồng.
Vâng, tức là đang bị bắt á. Đức Giêsu lúc đó đang bị bắt, và Đức Giêsu nói rằng rồi mấy ông sẽ thấy Con Người ngự đến trên mây trời. Vâng, và đối với các ông đấy, câu này làm cho họ nóng mặt, và đối với họ câu này là phạm thượng. Đức Giêsu mà lại bảo là Ngài sẽ đến ngự giá trên mây trời mà đến, họ không chịu được. Đấy, thưa anh chị em, câu này cũng góp phần trong cái việc họ kết án Đức Giêsu. Thành ra chỉ nói với anh chị em rằng là mây ấy là cũng có gắn với Đức Giêsu, nhất là gắn với ngày cuối cùng của Đức Giêsu trở lại là có gắn với mây, và biến hình thì dĩ nhiên là gắn với mây rồi. Đấy, thành ra vâng, sách Khải Huyền có ai đọc một câu cuối cùng không? À, công vụ, à vâng, công vụ 19 ạ, à, vâng chị, vâng 19 rồi.
Nói xong, người được cất lên ngay giữa trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa.
Đám mây quyện lấy người khiến các ông không còn. Như vậy Đức Giêsu đã ở trần gian này cũng có lúc mà dính đám mây, trong cái bữa hôm nay, bài phúc âm hôm nay cũng là mây, và đồng thời Ngài trở lại cũng mây, còn bây giờ Ngài về trời cũng có mây. Để anh chị em thấy là đối với người Do Thái, họ không có nghĩ như mình bây giờ là mây, là mây, là khói chứ có gì đâu. Không, đối với họ là thiện diện của Thiên Chúa thì họ luôn luôn nghĩ như vậy. Và cuối cùng anh chị em ạ, Khải Huyền 1:7, có ai sẵn sàng chưa?
Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế, amen.
Vâng, như thế là anh chị em thấy Đức Giêsu sẽ trở lại, và vẫn trở lại trên đám mây, và bây giờ thì người ta phải chấp nhận Ngài thôi, không có thể chỉ cãi được nữa. Đấy, thế thì ở đây chúng ta xong câu 6 rồi. Bây giờ câu 17 năm, câu 17 năm đặt câu hỏi là câu này có quan trọng không không? À, vâng, thế ai sẵn sàng câu 17 năm ạ? Thứ nhất đọc Matthew 17 năm, và câu hỏi của tôi nghe rất buồn cười, câu này có quan trọng không? Và câu này có khác gì với câu Matthew 3:17 không? Vậy thôi.
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là Con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người.
Vâng, cảm ơn. Đấy, bây giờ thử đọc xem là 3:17. Đọc câu đó rồi phải nhớ, bây giờ đọc 3:17, Matthew 3:17.
Và có tiếng từ trời phán: đây là Con yêu dấu của ta hài lòng về người.
Vâng, như thế khai có dấu cái gì giống nhau trong hai câu đó? Một câu là Chúa Cha nói với nói với ai nhỉ? Câu này là còn có đọc câu này thì thấy là Chúa Cha nói với Đức Giêsu hay là nói với dân chúng nhỉ? Đây là Con yêu dấu của ta, thì nói với Chúa Giêsu hay nói với dân chúng?
Nói với dân chúng.
Vâng, nói với ai? đây Chúa Giêsu mà nói tiếng từ trời nói đây là con yêu dấu của ta, là cái tiếng nói đó nói với Chúa Giêsu hay nói với dân chúng?
Dạ, nói với dân chúng.
Chính xác, chính xác. Cả hai lần có đều nói với dân chúng hết không? Đúng.
Dạ, con.
Cả hai lần Chúa, thứ nhất người nói là ai? Chúa Cha. Thiên Chúa Cha nói với dân chúng để mà giới thiệu cho họ biết Đức Giêsu là ai đấy, và Đức Giêsu là người thế nào đấy. Thành ra ở đây nói là đây là con yêu dấu của ta, rồi sao nữa, ta hài lòng về người, rồi các ngươi hãy nghe, vâng nghe lời người. Vâng, thế nhìn chung là hai câu này có giống cái phần là con yêu dấu của ta không? Có không?
Dạ,
ạ,
có.
Cả hai đều là đây là con yêu dấu của ta,
và thêm một câu mệnh lệnh nữa là hãy nghe lời người.
Vâng, như là câu sau có hãy nghe lời người, câu trước có chữ ta hài lòng về người không ta?
Dạ,
có không? Ồ, như vậy là hai giống hai phần ba. Còn cái câu các ngươi hãy vâng nghe lời người là khác thôi, như vậy là xong rồi. Như vậy bây giờ có khác rồi đó, có cũng có giống. Nhưng mà câu hỏi này của tôi là hay hơn ạ, là trong cái câu 17 năm mà ta vừa đọc, câu này có quan trọng không? Hay nói rõ hơn đi, cái câu mà Chúa Cha nói với người dân, những người đứng chung quanh đấy, hay nói với chính, hay nói với môn đệ chứ, những câu mà Chúa Cha nói với môn đệ mà cũng là nói với chúng ta, thì câu ấy có quan trọng không? Đấy, thế rồi, vâng, có cái trả lời đấy. Câu đấy có, vâng, nhưng mà phải cho biết tại sao nó lại quan trọng một câu này. Vâng, thế có ai sẵn sàng để cho biết?
Dạ, câu này rất quan trọng bởi vì
lý do gì ạ?
Bởi vì Chúa Cha đã xác nhận Đức Giêsu là con một Thiên Chúa.
À, xác nhận Chúa Giêsu là con của mình và là con.
Thiên Chúa Cha lại còn xác nhận là ta hài lòng về người.
Vâng, con.
Thiên Chúa muốn chúng ta vâng nghe lời Đức Giêsu và để trở nên đồng hình và đồng dạng với người.
Vâng, cũng được đấy, trả lời thế cũng tạm được, tốt đấy. Tức là thứ nhất là Chúa Cha giới thiệu cho chúng ta biết Chúa Giêsu là ai và cho biết Chúa Giêsu là tốt lành lắm, vì Chúa Giêsu luôn luôn làm theo ý của Cha nên Cha nói là Cha hài lòng về con đấy. Và đồng thời Chúa Cha còn nhắc từng người chúng ta là nhớ nghe chưa, đây là người con của tôi, người con tốt, nên xin quý vị hãy vâng nghe lời người con này đấy, cứ vâng nghe lời người con này là vâng nghe lời tôi đấy. Bởi vì người con của tôi lúc nào cũng nói cho anh chị em lời của Chúa, lời của chính tôi, nên cứ vâng nghe lời con là hành vâng nghe lời Thiên Chúa. Vâng, như thế có ai xin nói thêm một câu ngắn ngắn để cho tôi biết rằng cái câu này quan trọng đấy. Đấy, chị trả lời thế là tốt lắm ạ. Vâng, vâng, có ai nói thêm không ạ? Có ai chưa được nói thì nói thêm một câu cho biết. Vâng, tại sao câu này lại quan trọng vậy?
Thì cha, quan trọng là vì khi ta nghe lời Chúa Giêsu là chính chúng nghe lời Đức Chúa Cha.
Vâng, đồng ý ạ. Thế có ai nói thêm gì không ạ? Có ai, vâng, mời chị Lan đi xem có cái gì đặc biệt không? Tại sao, nhớ về là trả lời đúng cái câu này, tại sao câu này lại quan trọng?
Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Đó là tiếng nói từ trời cao bảo cho đám đông, là lời mặc khải đích thực bản tính Đức Giêsu. Câu này rất quan trọng và được lặp lại trong trình thuật hiển dung. Nhưng nội dung được thêm, các ngươi hãy vâng lời người. Thiên Chúa Cha tỏ ý trao ban sứ mệnh cho Đức Giêsu con của Ngài. Qua đó thánh sự Matthew muốn cho thấy Đức Giêsu được tôn vinh không chỉ là kết quả của cuộc khổ nạn, mà còn cả cuộc đời hạ mình khiêm nhu, khởi đầu là cuộc thần hiển trong trình thuật phép xếp rửa.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là như thế, cụ thể là có ai nói thêm không ạ? Có ai còn muốn nói thêm không? Vâng, một người nữa. Vâng,
thưa cha, con nghĩ là Thiên Chúa muốn củng cố đức tin cho các môn đệ, bởi vì sau khi Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất.
À, cũng hay đấy, ý này cũng hay đấy. Tức là như vậy là Chúa Cha muốn củng cố đức tin của các môn đệ, của các môn đệ sau khi Đức Giêsu loan báo của khổ nạn, nghĩa là cái chết đang đến gần kề. Anh chị em đồng ý không? Tức là cái chết đang gần kề và Chúa Giêsu báo về cái chết thật là khủng khiếp đó, và như thế thì các môn đệ có thể sẽ sắp sửa phải chứng kiến cái chết đấy, và họ sẽ có thể vì thế mà đức tin bị chao đảo. Và như vậy cái lời ngày hôm nay của Cha thì cho thấy rõ là Đức Giêsu là người đáng tin, là người từ Thiên Chúa, bởi vì tiếng này là tiếng của Thiên Chúa. Vậy Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, và hơn thế nữa lại là con Thiên Chúa, mà lại hơn thế nữa là người con mà lúc nào cũng làm đúng ý Thiên Chúa. Và ở đây mời các môn đệ hãy nghe lời người. Ở đây tôi đố anh chị em nào mà tài đến mức độ mà nói cho tôi biết rằng là chúng tôi đã đọc nhích lên một tí, và đây chính là cái lời mà Chúa Cha bảo rằng: này anh chị em ơi, hãy nghe cái lời này nè. Đó, đố anh chị em mà đoán được thì tôi rất phục. Anh nghe đọc nhích lên, và anh chị em thử xem cái lời nào mà có khi là Chúa Cha bảo nè lời này nè, đấy cái lời này này, đấy nên giữ lời này, thấy chưa? Ấy, anh có thấy cái lời này, chị bảo cái lời này nè, đó lời này là lời này là hãy nghe lời người, lời là lời của Chúa Giêsu chứ lời của ai nữa.
Vì có người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người.
Vâng, cảm ơn ạ. Có ai thấy lời nào khác không ạ? Đức Chúa Cha này nói với chúng ta rằng là: này anh chị em ơi, mùa chay rồi đấy, nhớ nghe chưa, nghe lời Đức Giêsu đi, nghe lời người. Lời nào mà anh chị em biểu lời này đụng với chúng ta, chứ còn lời nào nữa? Đây nào ạ, đố anh biết, đố nhích lên nào, rồi chưa, có người giơ tay này, có anh tới giơ tay này đó. Vâng,
dạ thưa cha, con nghĩ là lời trong Matthew chương 16 câu 24, rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
Vâng, tôi cũng đồng ý như vậy. Tức là chính khi Đức Giêsu nói về thân phận của mình, mà Ngài sống thân phận của mình là bởi vì Ngài làm hài lòng Cha. Cái vì con đường mà Giêsu sắp đi là con đường Cha muốn Ngài đi, và vì thế nên Ngài sẽ nói là tôi sẽ đi đường đấy, và đúng là Ngài làm hài lòng. Nhưng mà Chúa Cha còn nhắc chúng ta rằng hãy nghe lời người, vì Giêsu đã nhắc chúng ta rằng ai muốn đi theo Ngài thì đi chung đường như vậy. Và chúng ta nghe lời Đức Giêsu là chúng ta cũng cùng chịu thân phận. Vậy anh chị em nhớ, nếu mà anh chị em đi theo Chúa mà gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều nước mắt, rất nhiều thánh giá, rất nhiều hy sinh, thì anh chị em nhớ rằng như thế là bình thường. Như thế là bình thường. Chỉ có điều buồn cười là có nhiều người đi theo Chúa mà gặp bách hại, gặp đau khổ thì lại ngạc nhiên. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ ngạc nhiên. Anh chị em có hiểu không? Ôi đâu có gì ngạc nhiên đâu, thầy sao trò vậy à? Đấy, thành ra nếu mà chúng ta có gặp rất nhiều khó khăn thì phải hiểu rằng như thế là bình thường, không nên ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên vừa vừa thì được, ngạc nhiên quá thì lại không đúng. Vâng, thế thì anh chị em đồng ý rồi nhé. Thế, vâng, thế thì thôi chúng ta hết giờ. Anh chị em có thể đọc sau với đệ nhị luật nhé. Câu số 8 ạ. Câu số 8, nhưng mà thôi câu số 8 là không quan trọng, chỉ nhắc anh chị em. À, câu số 8 anh chị em đọc Matthew 17 5 đến 6. Anh Tâm này chắc chắn là anh thích câu này lắm này. 17 5 đến 6. Cái gì làm cho các môn đệ sợ? Đấy, lúc nãy anh nói rồi, anh bảo không phải biến hình, biến hình những môn đệ đâu có sợ. Vâng.
Matthew 17 5 6. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.
Vâng, vậy cái gì làm họ sợ?
Thưa cha, đó là cái lời từ trong đám mây.
Tiếng nói, mà tiếng nói thì đâu có làm sợ, mà thật ra là cái gì nhỉ?
Cái đám mây mà.
Đấy, đấy mới là đám mây như thế nào nhỉ? Đám mây gì?
Đám mây
sáng ngời bao phủ các ông. Đấy, anh chị em tưởng tượng là lúc Đức Giêsu mà biến hình thì xem ra các môn đệ không có vẻ sợ, ít nhất theo Matthew là không sợ lắm. Nhưng mà lúc mà ngay lúc ông vừa nói, ông nói là thầy, tụi con để tụi thầy để con, tụi con dựng lều với thầy ở đây. Đấy, thế thì chính mà lúc mà đám mây đấy đến trên cái ngọn núi ấy, bao phủ chẳng những chắc là cả Đức Giêsu nữa, và bao phủ cả nhất là các ông nữa, bao phủ tất cả, thì và lại ông lại nghe thấy tiếng nói. Thứ nhất là ông thấy đám mây, thứ hai là ông nghe thấy tiếng nói thì ông mới sợ. Và đố anh chị em biết tại sao có đám mây với tiếng nói mà ông lại sợ? Bởi vì sao? Bởi vì ông thấy, ông là người Do Thái, thấy mây ở màu tràng cái này gì vậy, rồi lại nghe thấy tiếng nói là họ sợ. Đấy, thành ra có vẻ họ không sợ Chúa Giêsu lắm nhỉ, mà họ không sợ, mà họ rất sợ tiếng của Thiên Chúa. Đấy thôi, nghe vậy rất đối xạ, ngã sấp mặt xuống đất. Vâng, thôi được rồi, chỉ nhắc anh chị em rằng là trong các phúc âm khác nói về hiển dung lại không có nói đến cái kiểu như thế. Đấy, đấy, không bây giờ chưa từ. Thế anh chị em mà đọc à, bây giờ tôi phải nhờ, vâng, à, chị chưa trả lời câu nào, chị đọc đi nào, Marco 96 này, để thử xem ở Marco 96 thì các môn đệ sợ lúc nào. Ở đây là sợ khi nghe tiếng nói, đồng ý. Còn Marco 96 thì sợ lúc nào? Vâng.
Dạ, Marco 96, thật ra ông không biết phải nói gì và các ông kinh hoàng.
Vâng, thế anh chị có đọc biết là ông ấy kinh hoàng trước đó lý do gì không? Đọc nhích lên trên thì biết tại sao ông kinh hoàng. Vì lý do gì? Đọc nhích lên một câu thế cái gì đó. Vâng, thì giờ chị chỉ cần đọc 19 gì đó, đọc Marco 95 này hạn là có thể thấy tại sao ông kinh hoàng. Có đúng không ạ?
Dạ.
Dễ đấy.
Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng:
à,
thưa thầy,
như vậy
chúng con
chưa,
ở đây
chắc phải
thật
nhích
là
lên nữa.
Hay.
Như vậy phải nhích lên nữa câu 4 á. Như vậy là cuối cùng thì là cụ thể là trong Marco thì họ kinh hoàng vì lý do gì?
Và các ông thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu.
Phải đọc lên nữa. Vậy vì kinh hoàng vì cái gì nào? Vì cái gì? Vì gì? Đấy. Vậy là vì cái gì? Vì
y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian
giặt trắng được. Vậy có nên đọc lên nữa không? Vậy là vì lý do gì? Là vì Chúa Giêsu biến hình đấy. Nó đúng không nào? Là các ông ấy sợ vì Chúa Giêsu biến hình, đúng không ạ? Chúa Giêsu biến hình như thế này khác, rồi từ đó từ rồi ông ấy sợ, chứ chưa nói đến tiếng nói của từ trời nhé. Ở trong Matthew là họ sợ khi họ nghe tiếng nói từ trời, còn trong Marco là chính việc Chúa Giêsu biến hình làm cho họ sợ. Rồi đồng ý nhé. Rồi Luca 9:34 đấy, anh chị em mới biết là giữa các thánh sử viết nó có những cái độ chênh đấy. Ai đọc cho tôi này, rồi đọc cho 9:34 rồi đấy, để xem nó có độ chênh gì không, là lý do nào ở trong Luca thì Chúa Giêsu thì các môn đệ mà sợ là lý do nào? 9:34.
Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ cả ông, khi thấy mình vào trong đám mây cả ông hoảng sợ.
Như vậy ông sợ vì lý do gì?
Vì thấy mình vào trong đám mây.
Dạ, có phải không ạ?
Vì đám mây bao phủ cả ông.
Đám mây đầu tôi coi đấy, tức là đang lúc từ biệt. Vâng. Rồi, tức là lúc đầu ông có sợ không? Hay nhé, đầu tiên là dung mạo xảy ra là không sợ này, hai là ông sợ này, rồi đồng mù ai bởi mấy ông ấy còn ngủ đó. Trong Luca là mấy ông ngủ mê mệt, tỉnh dậy thấy vinh quang của Đức Giêsu, thấy hai nhân vật đứng bên người, có sợ chưa?
Chưa
sợ. Đó, đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu thì ông vẫn nói là thầy con ở đây thế này thế khác, dựng nên một lời. Nhưng mà ông ấy tuy rằng thứ nhất là ông có ngủ, đúng không nào? Đầu tiên ông có ngủ chưa ta? Đấy, đầu tiên là đúng rồi, ngủ. Câu 32, thứ nhất là lúc Đức Giêsu sáng láng thì ông ấy và các bạn ông đang ngủ, và khi ông ấy tỉnh dậy thì ông có sợ không? Chưa sợ, tỉnh dậy là không có sợ. Nhưng mà chính lúc mà hai vị này từ biệt Đức Giêsu thì ông ấy xin dựng lều, mà lúc đấy dường như ông vẫn còn buồn ngủ hay sao á. Và ở đây có câu là ông không biết mình nói gì, anh chị em có thấy không? Tức là ông nói tự nhiên lúc đó ông ngủ, ông bừng tỉnh dậy, ông thấy như vậy, ông đòi dựng lều, ông không biết mình nói gì. Đấy, vẫn sợ chưa? Dạ chưa sợ, chưa có sợ gì cả. Ông còn đang nói thì có đám mây bao phủ, và ông ấy thấy mình chìm ở trong đám mây thì anh mới sợ. Như vậy hóa ra cái nguyên nhân gần nhất làm cho ông sợ chính là đám mây đến bao phủ ông ấy, chứ chưa nói đến tiếng nha. Đấy không? Thành ra anh chị em thấy Matthew thì sợ vì tiếng nói từ trời, còn Luca thì sợ vì cái đám mây bao phủ, còn Marco thì sợ vì chuyện Chúa Giêsu biến hình, đúng không ạ? Rồi thôi được rồi, thế vâng, vài điều này không quan trọng lắm, hoàn toàn không có gì. Câu số 9 ạ, vâng anh chị em, sao rồi? Câu này là dễ thương nhất trong mọi câu từ hôm nãy đến giờ, chỉ có câu này là dễ thương nhất. Hãy đọc 17 câu 7, Đức Giêsu bừng sáng như thế thì Ngài đã làm cái gì để cho họ hết sợ? Đấy, vâng, có trả lời, có ai trả lời không? Chị trả lời đi. Trả lời. Đọc 17:7 coi nào. Rồi xem Đức Giêsu làm gì để cho người ta hết sợ, là một cái câu dễ thương đấy chứ. Người ta sợ quá đi. Rồi. Tức là trong Matthew thì các môn đệ sợ sau khi mà thấy tiếng của Thiên Chúa nói từ đám mây, và nghe vậy trong câu 6 nghe sợ quá ngã sấp mặt xuống đất, thì sợ vì cái tiếng nói đó. Đó, thế thì ở đây Đức Giêsu làm gì để khiến cho họ hết sợ?
Dạ thưa cha, Matthew 17:7, bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: trỗi dậy đi, đừng sợ.
Vâng, được rồi. Vậy Chúa Giêsu làm gì vậy? Trước hết là làm gì? Lại gần. À, như vậy Đức Giêsu lại gần các anh này. Và các anh này lúc đó đang trong tư thế gì vậy? Ngã sấp mặt xuống đất, tức là giống như là ngã phục xuống đất à. Mà sợ quá, nghe tiếng nói sợ quá. Và lại gần. Và Đức Giêsu làm gì? Chạm vào các ông. Và vừa chạm vừa nói rằng các ông cái gì? Trỗi dậy, bởi vì các ông đang làm gì? Đang nằm ấy, đang nằm ở trên đất ấy, đang nằm. Và Ngài bảo các ông ấy là trỗi dậy đi. Và tôi hỏi đùa các anh chị em câu này rất là ngộ nghĩnh. Lúc Đức Giêsu chạm vào các ông ấy, Đức Giêsu lúc đó có còn chói lòa không?
Dạ tắt rồi.
Thả theo ý các chị ấy thế nào? Hết chưa? Ủa, sao tôi thấy chưa hết quá? Chứ bởi vì đâu có chỗ nào nói là chưa hết, đâu chỗ nào nói hết rồi đâu. Không hề có chỗ nào nói hết rồi đó. Đấy, đúng không nào? Thế có vẻ như là vẫn còn hay sao? Đâu có thấy chỗ nào nói hết, phải không? À, đâu, đâu, từ từ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy không. Nhưng mà ý tôi, anh chị em chưa hiểu câu hỏi của tôi. Tôi hỏi là lúc mà Đức Giêsu lại gần á, thì lúc đó có còn chói lòa không? Chứ còn ngước mắt lên thì có thể là hết rồi. Ngước mắt lên không thấy ai, thấy còn mình Chúa Giêsu thấy bình thường. Nhưng mà cái lúc mà Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông thì anh chị em nghĩ là còn không? Không biết. Không biết. Tôi cứ thích Đức Giêsu mà sáng chói lòa chạm vô chắc vui hơn ấy. Không vui hơn chứ chết gì. Thở chết gì. Là lại gần chạm vào. Nhưng mà cái cử chỉ thôi cứ coi như là lúc đó là Đức Giêsu trở lại bình thường, lại trở lại với đời thường của mình. Đấy thì Đức Giêsu chạm vào ông là một cái cử chỉ rất là dễ thương. Đấy rồi. Vâng, đấy thành ra và nói với ông đừng sợ. Tại thấy các ông sợ quá thá. Rồi hết chưa? Vâng, đấy rồi. Hết sợ rồi thôi. Đấy 17:7 rồi. Đấy con tôi là con nói là đọc thêm 11:1. 11:1 có cái gì vậy? Anh 17:1 anh chị em thấy không? Là Đức Giêsu rất cưng ba chú này ạ. Đấy và vì thế nên cái cử chỉ lại gần, thấy anh sợ quá rồi chạm anh ấy, là cử chỉ hết sức âu yếm. Bởi vì trong 11:1 anh chị em thấy không, thầy trò đến với đám đông. Mười bảy một đây đã đem các ông Phêrô ra, ba người em ông đi theo. Rồi anh chị em thấy câu gì nữa, câu gì mà thấy âu yếm là câu gì? Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Đấy thành ra vậy là cuối cùng ở đây chỉ có bốn thầy trò thôi và đi riêng rồi. Thôi được rồi, câu cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng thì dễ nhất, câu cuối cùng này chắc ai cũng trả lời được. Nhưng mà chưa chắc dễ ạ. Đấy thế câu cuối cùng là thế này, đọc Matthew 17:9. 17:9 là về cái gì nhỉ? Matthew 17:9 nha. 17:9 là cái gì anh chị em nhỉ? Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: nhớ, đừng có ai nói ai nghe nha. Cái chuyện vừa rồi đừng có nói thị kiến ấy. Nhưng vậy khi nào thì được phép nói? Khi nào? Khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đức Giêsu nghĩ đến ngày Đức Giêsu phục sinh thì Ngài bảo thôi lúc đó thì nói, còn bây giờ chưa nên nói. Mà anh chị em có nhớ lúc nãy Đức Giêsu dắt ba ông ấy lên đâu? Lên núi. Câu số 9 này là dắt đi đâu? Xuống núi. Đấy. Mà anh chị em có biết tại sao phải xuống núi không? Câu trả lời của tôi dễ thương lắm. Phải xuống núi bởi vì sắp sửa phải lên núi. Lên núi. Đến đây anh chị ông. Bởi vì còn núi nữa. Chứ núi này chưa kết thúc. Đấy. Và vậy chứ mà tôi hỏi anh ngay là anh không trả lời được đâu. Đấy, anh hỏi anh coi nè. Hỏi được Giêsu xuống cái núi này để rồi sắp sửa lên núi nào?
Núi Ta Bo.
Đấy, Ta Bo là dở, quá dở. Núi nào? Có ai biết núi nào?
Golgotha.
Đố ai biết đó. Núi nào? Có ai giơ tay không? Núi nào?
Ta Bo. Sợ. Golgotha.
Ta Bo. Phải không? Núi nào? Galilee.
núi sọ Golgotha phải không?
Golgotha. Núi nào đây? Đấy, núi dễ thế mà không ai biết thế không? Đấy, bởi vậy Chúa Giêsu còn, ủa Chúa ơi, Chúa Giêsu còn phải lên đến ổ ba núi nữa ông ơi. Ồ, núi đầu tiên là núi gì? Núi cây dầu, núi ô liu.
Núi Chăn Vê.
Núi ô liu. Rồi sau núi ô liu mới đến gì? Mới đến núi sọ. Sau núi sọ mới đến gì? Là núi lên trời á. Đức Giêsu lên trời, trời sống lại rồi chia tay các môn đệ. Thành ra khi tôi viết bài cầu nguyện, tôi nói rằng đời Đức Giêsu cứ đi từ núi này qua núi nọ, thật đấy. Thế hôm nào đầu tiên là núi biên để nói giảng bài giảng đầu tiên ấy, cứ lên núi xuống núi biết thôi à. Đấy đấy, thành ra anh chị em nhớ là còn một núi nữa đấy. À, như vậy, như vậy cái lý do khiến cho Đức Giêsu không thể chấp nhận ý kiến của thầy Phêrô là xin thầy, thầy ơi, thầy cho chúng con ở lại trên cái núi này không ạ, còn nhiều việc phải làm. Đây không phải là chỗ nghỉ, đây không phải là chỗ ngồi mà nói cái này hay lắm nha, cái này hay thầy, ở luôn đây đừng xuống nữa, trời này vui lắm, mình ở vui mà ở hoài vậy đó, không, không được, đấy không phải là việc ạ. Bởi vì còn những cái núi khác phải đi ạ, và như thế bổn phận là phải xuống để đi tiếp ạ, anh chị em. Vâng, thế thôi, thế bây giờ câu hỏi vẫn chưa, câu hỏi cái đấy là nói thừa, cái đó là nói ngang thôi. Cái câu 17-9 này là câu hỏi của tôi là tại sao bài Vua hôm nay về việc Chúa biến hình lúc nào giáo hội cũng đọc vào Chủ nhật thứ hai dù năm A, năm B, năm C. Vâng, thế thôi, ba ý là đủ rồi, là chúng ta phải ngừng. Vâng, ba ý anh chị em nhanh lên, có ai sẵn sàng chưa? Ba ý cho thấy tại sao giáo hội lại cứ thích đọc bài này, cứ Chủ nhật thứ hai thì đọc.
Thưa cha, con thấy là cái Chủ nhật đầu tiên cũng là lần 3 năm thì năm nào cũng nói về cám dỗ. Cám dỗ đây thì con dùng lại cái từ của Đức Cha Khảm, đó là cái đường hướng cứu độ. Ma quỷ cám dỗ Chúa không phải về vật chất, nhưng mà đường lối cứu độ của Ngài đó, để chọn để Ngài cứu độ thế gian. Và khi ở Chủ nhật thứ nhất, ma quỷ đã giới thiệu 3 cái đường lối cứu độ mà Chúa có thể bị sa bẫy và Chúa không ra. Nhưng mà trong theo về logic á, thì con người ta luôn luôn thắc mắc là trước biến cố là Chúa chịu chết như vậy, thì người ta thắc mắc là tại sao Chúa lại phải chọn cách đấy. Vì Ngài là Đấng Thiên Chúa. Và tiếp theo là cái câu trả lời ngay, đó là về Chủ nhật Chúa biến hình, đó là cái phương án thứ tư mà Chúa chọn, đó là chịu chết để cứu chuộc nhân loại.
Biến hình lại dính với chịu chết chỗ nào?
Tức là Chúa tỏ mình ra, Chúa tỏ mình ra là sở dĩ là, có thể con có thể nói thêm một chút xíu được không ạ?
Tức là con ngắn rồi ạ. Vâng,
tức là tại sao Chúa lại cần phải có một cuộc biến hình như thế?
Tại sao?
Vâng, tại vì đầu tiên á, người Do Thái, trong đầu óc người Thái luôn luôn đấng cứu thế là đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Và Thiên Chúa là một, Chúa Giêsu xuất hiện là một người bình thường, cô thân cô thế chẳng có gì hết, mà lại Ngài lại thích làm những việc khác thường, và lại còn cái thích chọc giận cái giới lãnh đạo Do Thái, thì Ngài sớm muộn chỉ bị sờ gáy thôi. Và khi mà Ngài đỉnh điểm là rất là nhiều người theo, thì Ngài lại tuyên bố là Ngài sắp phải chịu một cuộc khổ nạn. Như vậy các môn đệ rất là lo lắng, và còn lo lắng hơn khi mà Chúa bị cám dỗ. Các cái phương thức mà để cứu rỗi thì rất là dễ dàng mà Ngài lại không chịu, thì rõ là các môn đệ hoang mang tột độ. Và thậm chí là ba ông này là muốn bỏ trốn vì là thân cận nhất, nếu mà Chúa chết mình chết theo, ba ông xem mình chết theo, cho nên là Chúa rất là, ba ông này rất là lo và muốn bỏ trốn, cho nên là Ngài dẫn ba ông môn đệ yêu dấu lên núi để củng cố cái niềm tin cho. Tức là đây, cách tôi chọn đó là chịu chết vì theo ý Chúa Cha chứ không phải là theo ý tôi.
Vâng, tức là nói tắt một lời rất đơn giản là khi Đức Giêsu loan báo của khổ nạn thì có thể cái việc loan báo cái chết đấy làm cho các môn đệ rất là hoang mang và xao xuyến. Thì việc hôm nay Đức Giêsu được biến hình với khuôn mặt sáng láng sẽ giúp cho các chú này sau này nhìn thấy mặt Đức Giêsu đầy máu, đầy những vết thương á, thì họ dễ chấp nhận hơn. Vâng, thì mời người số 2 ạ. Vâng.
Thưa cha, con xin chia sẻ cái ý kiến của con. Mùa chay là thời gian chúng ta ăn năn và sám hối, chống lại sự cám dỗ của ma quỷ bằng cách sống khiêm nhường hãm mình, lấy sự bố thí làm niềm vui và siêng năng cầu nguyện Chúa để Chúa ban thêm sức mạnh đổi mới con người của mình, cũng như Chúa Giêsu đã biến đổi hình dạng để ba môn đệ thấy được sự vinh quang của người mà lâu nay đã bị che giấu dưới hình dạng của một người phàm. Qua việc đọc đoạn phúc âm về Chúa Giêsu biến hình này, giáo hội muốn chúng ta trong mùa chay này phải noi gương Đức Giêsu mà thay đổi, từ bỏ con người cũ của mình để biến thành con người mới tốt lành, thánh thiện, xứng đáng làm con Chúa. Con xin hết ạ.
Vâng, ông nhấn mạnh đến biến hình. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và được biến đổi. Mùa chay chính là thời gian chúng ta được biến đổi. Lúc nãy ý đầu tiên là Chúa Giêsu biến hình là sự nâng đỡ cho các môn đệ, vì các môn đệ sẽ phải chịu thấy thầy mình xấu xí. Thì hôm nay khi họ thấy thầy mình bừng sáng, thì lúc mà họ thấy Đức Giêsu chịu mà khuôn mặt không còn là mặt hình người nữa đó, thì họ vẫn tiếp tục tin. Vâng, nếu không có ai thì chúng ta ngừng ở đây nhé. Vâng.